This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
And you wanted me to win all this said and done.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với là bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Và nha sĩ đang có mặt trên đường line để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Là đầu tiên Hoàng Tính xin được chào bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Hôm nay bác sĩ khỏe không?
Vâng, xin mến chào Hoàng Tính, kính chào quý thính giả của đài 1600 AM. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì đã khỏe 100% rồi và đã trở lại đi làm bình thường rồi, thưa quý vị.
Dạ vâng, nghe cái giọng thánh thoát hơn những cái lần trước ha, thưa quý vị ha. Năm mới phải mới mẻ thêm chút xíu chứ.
Hy vọng là năm nay sẽ hoàn toàn mới mẻ, không có đem những cái đồ cũ của năm cũ qua nữa.
Đúng vậy, mới quá cũng giống như thời sự tranh mới mà chúng ta thấy cái ông tổng thống hiện tại. Đó là ông Joe Biden, thưa quý vị. Hoàng Tính không biết làm sao nữa. Sau cái ngày 6 tháng 1, tức là cái tuần trước á, ông ta có một cái diễn văn rất là, đối với riêng Hoàng Tính thôi nha, không dám nói là tất cả mọi người đều nói ông thấy ông ta hung hăng quá. Ông ta cũng lớn giọng lắm trong cái diễn văn kỷ niệm của cái ngày 6 tháng 1 mà họ tự đặt đó là cái ngày 6 tháng 1, thưa quý vị. Ngày gì là quý vị cũng đã biết rồi. Thì một câu hỏi riêng đối với cái chương trình Thế Giới Nha Khoa trong cái vấn đề đề tài thời sự đầu tiên, đó là tại sao ông Tổng thống Joe Biden cũng như là Đảng Dân Chủ muốn thay đổi cái nguyên tắc sinh hoạt của Thượng viện nhằm loại bỏ cái quyền thảo luận vô hạn định, tức là filibuster, thưa nhà sĩ.
Vâng, thưa quý vị. Quý vị chắc cũng đã biết, nhưng chúng tôi xin được nhắc lại đó, cái quyền mà thảo luận vô hạn định gọi là filibuster đó là một cái quyền trong thượng viện để cho những thượng nghị sĩ có thể sử dụng để mà ngăn chặn những cái luật gì mà họ không muốn, đặc biệt là được sử dụng bởi những cái nhóm mà thiểu số trong thượng viện. Thí dụ như là hiện bây giờ Đảng Dân Chủ là đa số và Đảng Cộng Hòa là thiểu số, thì cái luật filibuster này đó nó có lợi cho nhóm thiểu số nhiều hơn. Và cái luật filibuster này đó, nó, quý vị nhớ rằng là nó không được quy định trong hiến pháp nha, và nó được năm 1805 đó thì nó đã được đề nghị sử dụng, và ông phó tổng thống Aaron Burr lúc đó đó là cái người đề nghị. Và năm 1867 đó thì cái luật này bắt đầu được sử dụng lần đầu tiên, và bắt đầu họ sử dụng thì lúc có lúc không, nhưng mà tới năm 1957 đó thì ông thượng nghị sĩ Strom Thurmond là cái người mà đã dùng cái luật filibuster này nói hơn 24 tiếng đồng hồ để mà ngăn cản thượng viện thông qua cái luật dân quyền lúc đó. Thì thưa quý vị, lúc đầu đó thì khi cái luật filibuster này nó được đưa ra đó thì nó đòi hỏi 100% những thượng nghị sĩ nếu mà muốn hủy bỏ cái filibuster này đó, khi mà một thượng nghị sĩ đang nói huyên thuyên thì cần phải có 100% thượng nghị sĩ trong thượng viện là bỏ phiếu phản đối thì mới chấm dứt được cái ông mà nói chuyện đó. Nhưng mà sau đó thì họ đổi thành 2/3, tức là phải 66 thượng nghị sĩ. Nhưng mà bây giờ đó thì không biết từ lúc nào, nhưng mà đã đổi lại từ nhiều năm nay đó, là xuống chỉ còn có 60%, là chỉ cần 60 thượng nghị sĩ thì có thể chấm dứt được cái vị thượng nghị sĩ nào mà lên dùng cái quyền filibuster này nói liên tục. Thì thưa quý vị, trong hiện thượng viện bây giờ đó là Đảng Dân Chủ đang nắm 50 thượng nghị sĩ và Đảng Cộng Hòa cũng là 50 thượng nghị sĩ. Và nhớ rằng là khi mà 50-50 đó thì cái người mà bỏ cái phiếu quyết định đó là phó tổng thống, tức là bà Kamala Harris. Thì bây giờ đó thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa đó họ dùng filibuster để họ ngăn cản những cái luật mà do Đảng Dân Chủ đưa ra, thí dụ như là cái luật hạ tầng cơ sở, cái luật BBB, tức là Build Back Better, tức là xây dựng trở lại tốt hơn, và những cái luật cải tổ bầu cử do bên Đảng Dân Chủ đưa ra. Thì Đảng Cộng Hòa đó họ hăm dọa họ sẽ dùng filibuster để mà ngăn cản những cái luật đó nếu mà cần thiết. Thì vì vậy đó, Đảng Dân Chủ họ nghĩ rằng là họ rất là khó thông qua những cái luật này, nhất là cái luật cải tổ bầu cử bây giờ đó. Thì họ muốn thay đổi cái luật sinh hoạt đó từ xưa tới nay, và họ muốn hạ cái phần trăm, tức là 60% số thượng nghị sĩ đó xuống chỉ còn có 50% mà thôi. Có nghĩa là khi mà họ đưa ra một cái luật gì ở trên sàn thượng viện đó thì nếu mà đảng Cộng Hòa mà dùng cái filibuster để mà cố tình ngăn chặn, thì chỉ có 50 thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ có thể bỏ phiếu để mà chấm dứt cái filibuster đó, để mà họ có thể đưa cái luật đó ra thảo luận và được thông qua. Thì thưa quý vị, chỉ còn có 10 tháng nữa thôi là chúng ta đến cái cuộc mà bầu cử giữa nhiệm kỳ, và đảng Dân Chủ đó, họ biết rằng là họ đang có nguy cơ bị mất cả Hạ viện và Thượng viện. Cho nên bây giờ họ chỉ còn có 10 tháng nữa để mà họ thông qua những cái luật gì mà họ muốn. Chứ không, nếu mà khi mà đảng Cộng Hòa mà chiếm lại Thượng viện, Hạ viện rồi đó, thì họ khó có thể mà thành đạt được những cái âm mưu đó. Cho nên bây giờ đó, ngay bây giờ nè, là ông Chuck Schumer là chủ tịch của Thượng viện đó, ông đang cố tình ông đẩy mạnh cái việc mà hủy bỏ cái luật 60% xuống còn 50% số thượng nghị sĩ. Trễ nhất là ngày 17 tháng Giêng tới đây đó, là nhân cái kỷ niệm mà của ông Martin Luther King đó, thì ông Chuck Schumer đó muốn là thay đổi cái luật sinh hoạt đó, đổi chỉ còn có 50% số thượng nghị sĩ có thể hủy bỏ được cái filibuster. Thì cái việc này đó đang gặp cái sự chống đối rất mãnh liệt của bên đảng Cộng Hòa, nhất là ông Mitch McConnell là chủ tịch bên phe thiểu số ở trong Thượng viện đó. Và quý vị thấy đó, nếu mà thông qua được, hủy bỏ được cái nguyên tắc sinh hoạt đó đó, thì coi như là bên đảng Cộng Hòa không thể dùng filibuster để mà ngăn cản được đảng Dân Chủ để mà họ thông qua những cái luật của họ, nhất là cái luật cải tổ bầu cử. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh cái luật cải tổ bầu cử này đó, nếu mà được thông qua đó, thì đảng Dân Chủ đó họ sẽ thay đổi những cái luật của bầu cử, thay vì nằm trong tay của các tiểu bang thì họ sẽ đổi về luật của liên bang, và liên bang sẽ kiểm soát tất cả những cái luật bầu cử. Thí dụ như là họ sẽ cho phép gửi phiếu bầu cử qua đường bưu điện, tức là mail-in ballot đó, một cách thoải mái. Họ mở những thùng phiếu 24/24, họ cho đếm phiếu trễ để mà đếm những cái mail-in ballot, rồi họ mở cửa phòng phiếu sớm, và chẳng hạn như họ cho sử dụng những cái loại máy kiểm phiếu như Dominion mà chúng ta thấy đó, nó có thể bị hacking vào thay đổi phiếu như đã chúng ta đã chứng kiến trong năm 2020. Đó, những cái này đó là nó hoàn toàn nó nghiêng về cái lợi điểm, cái ưu điểm cho đảng Dân Chủ. Và nếu mà họ cải tổ những cái luật mà bỏ phiếu như vậy đó, thì có lẽ rằng là muôn đời đảng Dân Chủ sẽ nắm quyền trong tay. Vì quý vị cũng nhớ, ngay cả ông Joe Biden có từng lần ông đã tuyên bố là không, người bỏ phiếu không quan trọng bằng người đếm phiếu. Cho nên trong phòng phiếu đó, những cái gì xảy ra trong phòng phiếu đó, thì cái đó mới là quan trọng. Và trong qua cái kinh nghiệm mà năm 2020 vừa rồi đó, chúng ta thấy nó có những cái mà rất là đen tối trong những cái phòng phiếu. Và chúng ta biết rằng là có những cái sự gian lận, nhưng mà không thể nào làm gì được. Và nếu mà đảng Dân Chủ mà hủy bỏ được cái filibuster này đó, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái trở ngại, và nhất là đảng Cộng Hòa sẽ không bao giờ có thể mà trở lại nắm quyền được nữa, thưa quý vị.
Hy vọng sẽ có những cái những chuyển biến mà trong sáng hơn, và phải gọi là nó không có một cái gì đó nó gian lận trong từ đây cho đến cuối năm nay. Chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử này nó cũng sẽ tốt đẹp hơn ta. Nhưng mà qua cái ngày 6 tháng 1 thì Hoàng Tính thấy là ông ta cũng hung hăng lắm. Chắc có lẽ là đảng Dân Chủ đang có một cái kế sách gì đó để mà cho mọi người tập chú, cũng như là chú ý hơn về cái đảng Dân Chủ, cũng như là đảng Dân Chủ phải làm sao để mà xoay chuyển cái cục diện, khi mà họ đã biết trước được rằng là trong cái bầu cử giữa kỳ này họ sẽ thua rất là nhiều, bởi vì những cái kế sách của họ đã làm cho dân chúng bất mãn đi rất là nhiều, luôn cả những cái người mà ủng hộ đảng Dân Chủ. Đó là theo thiện ý của Hoàng Tính thôi nhé, thưa quý vị cũng như là thưa bác sĩ. Trở lại trong cái chương trình Thế Giới Nhà Khoa ngày hôm nay mà chắc quý vị thính giả đang theo dõi, thì câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được gửi đến cho nha sĩ nha, thưa quý vị. Tại sao khi mà đã trưởng thành, nếu mà muốn cho răng và xương nó cứng á, thì chúng ta phải uống nhiều sữa, bởi vì sữa nó có cái chất calcium. Tuy nhiên nghe nói là đã qua cái tuổi 18 thì không còn hiệu nghiệm nữa. Xin nha sĩ giải thích như vậy có đúng không thưa nha sĩ?
Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Khi mà còn nhỏ đó, từ lúc sinh ra cho tới lúc mà trưởng thành 18 tuổi đó, thì thường thường chúng ta nghe nói rồi phụ huynh cha mẹ bắt các con của mình phải uống thật là nhiều sữa, vì trong sữa đó nó có cái chất calcium, và nó cái chất calcium đó làm là cái nền tảng để mà xây dựng những cái xương răng khi mà còn đang phát triển. Và nếu mà không có calcium đó thì xương và răng nó sẽ bị rất là yếu. Thì đúng như vậy, trước tuổi trưởng thành 18 tuổi đó thì chúng ta uống sữa, nhất là lúc còn nhỏ đó, khi mà xương đang trong cái giai đoạn phát triển, răng cũng đang trong cái giai đoạn phát triển, thì cần phải có chất calcium bồi bổ vào để mà nó là nó giống giống là những viên gạch mà xây một cái building vậy. Nếu mà những viên gạch đó đó mà nó yếu, nó không được cứng, thì chúng ta xây cái building đó, cái building nó rất là dễ bị đổ vỡ, nó bị sụp xuống. Thì răng và xương cũng vậy, nếu mà nó không có cái độ cứng cần thiết đó, thì khi mà lớn lên đó, xương thì có thể dễ bị gãy, chúng ta té một cái là có thể bị gãy xương, nhất là về già. Còn răng cũng vậy, nếu mà răng không được cứng đó, thì nó dễ bị sâu răng, dễ bị những cái con vi trùng nó tiết ra axit và nó làm tan đi cái men răng, làm chúng ta bị sâu răng và hư răng rất là nhiều. Cho nên uống sữa nhiều thì rất là tốt, có chất calcium. Nhưng mà khi mà qua cái tuổi 18 rồi đó, thưa quý vị, thì những cái chất calcium đó đó, dù cho mình có uống nhiều cỡ nào đi nữa đó, nó không còn bồi bổ vào trong răng, không còn bồi bổ vào trong xương nữa. Cho nên mình uống càng nhiều calcium mà lúc đó thì nó không có tác dụng gì cả. Cho nên mà nhất là uống càng nhiều sữa lúc đó đó, thì nó có những cái chất béo làm cho chúng ta bị mập, bị lên cân. Đó. Cho nên quý vị nhớ rằng là trước 18 tuổi đó thì uống nó mới hiệu nghiệm. Còn sau 18 tuổi đó thì nó không còn cái hiệu nghiệm đó nữa. Tuy nhiên nó vẫn có cái hiệu nghiệm là, nhất là phụ nữ đó, khi mà sanh con đẻ cái thì cái thai nhi đó cũng cần phải, ngay lúc mà còn trong bụng mẹ đó thì thai nhi cũng đã bắt đầu cần rất là nhiều chất calcium để bắt đầu để mà cho xương phát triển. Và nếu mà người mẹ đó trong cái cơ thể của mình đó, trong máu đó, mà không có đủ calcium đó, thì nó sẽ lấy chất calcium đó từ xương ra đó, và nó bồi bổ cho cái xương của thai nhi. Và vì vậy đó, người phụ nữ đó khi mà có thai đó thì hay bị mất đi calcium trong xương rất là nhiều, nếu mà không có bồi bổ thêm những cái uống sữa hay là có chất calcium mà dư thừa trong máu, trong cơ thể của mình thì cái calcium sẽ bị lấy từ trong xương ra. Cho nên người phụ nữ đó sanh con đẻ cái, xương thì càng bị ngày bị loãng, cho nên phụ nữ ưa bị cái bệnh loãng xương, osteoporosis, khi mà lớn tuổi đó. Và khi mà già rồi đó thì xương rất là yếu, nhiều khi té một cái là bị gãy xương. Cho nên người phụ nữ đó uống sữa lúc mà lớn tuổi thì cũng rất là có hiệu nghiệm, là vì thai nhi không có lấy calcium từ trong cái xương của mình, cho nên cũng còn rất là tốt. Thì quý vị nhớ như vậy, trước 18 tuổi quý vị muốn cho con của mình có xương cứng, răng cứng thì phải cho các cháu uống cho nhiều sữa vào, và nhớ là cho uống loại sữa mà ít chất béo, chứ nếu không thì sẽ bị lên cân, thưa quý vị.
Dạ vâng, nhớ nha thưa quý vị, sữa và sữa. Nhưng mà trên thị trường chúng ta thấy có rất là nhiều sữa tươi, sữa hộp, sữa lon, sữa nào là tốt hơn thưa nhà sĩ?
Sữa tươi chứ, tươi thì nó có rất là nhiều chất calcium, còn sữa hộp và sữa đặc đó thì nó rất là nhiều chất béo, cho nên sữa tươi, sữa bò đó là tốt nhất.
Dạ vâng, nhớ thưa quý vị, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới Nha Khoa cùng bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Một câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, có nhiều những cái loại thuốc phiện làm cho răng nó bị hư hại, nhưng mà cái loại methamphetamine là một cái loại nguy hiểm nhất. Thì xin nha sĩ cho biết là tại sao cái loại thuốc này nó làm cho cái răng nó bị hư hại nhiều nhất ?
Chúng tôi xin được lại cái câu hỏi một xíu nữa. Đối với những phụ nữ mà đã tuổi sanh con đẻ cái đó, mà thiếu chất calcium đó, nếu không uống sữa thì quý vị nên uống những cái calcium supplement, tức là mua những cái viên thuốc viên đó để uống vào để mà có thêm chất calcium cho người nha quý vị. Bây giờ để trả lời câu hỏi thứ hai.
Nếu mà chúng ta mua những cái loại đó, chúng ta uống cái lúc mà chúng ta có bầu hay hoặc là trước đó hoặc sau bầu đó thưa nha sĩ?
Những loại calcium thì mình đó uống trước khi hoặc là đang khi có bầu cũng được. Vâng, từ cái lúc đang có bầu đó thì cái thai nhi nó lấy cái chất calcium từ trong xương mình ra, cho nên mình không muốn như vậy. Mà mình cần uống thêm cái calcium supplement là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn.
Vâng, và bây giờ để trả lời câu hỏi thứ hai đó, thì cái loại có nhiều thuốc, loại thuốc phiện nó làm cho răng mình bị hư, nhưng mà cái loại mà methamphetamine đó, như Hoàng Tín nói là nguy hiểm nhất. Thì tại sao? Thì thưa quý vị, cái loại thuốc methamphetamine này đó, nó rất là nguy hiểm nha quý vị. Rất là nguy hiểm, tại vì đó những cái thành phần trẻ, những người trẻ, những các cháu trẻ tuổi đó, nhất là khi đi học đại học hay là đi chơi với những bạn bè xấu thì ưa dụ dỗ, thử đi uống cái này một lần, thì cái thuốc này đó nó không như là cái chất thuốc khác mà cũng phải thử nhiều lần thì mới nghiện. Cái thuốc này đó mình chỉ thử một vài lần, một hai lần thôi là nó đã nghiện rồi. Mà khi mà đã nghiện rồi đó thì rất là khó bỏ cái tập đó. Cho nên khi mà đã nghiện rồi đó thì cứ phải uống hoài. Cho nên thưa quý vị, cái thuốc này đó nó rất là nguy hiểm, là vì nó phá hết những cái răng trong miệng của những cái người bị nghiện thuốc đó. Thứ nhất đó là uống thuốc này rồi đó thì nó tác dụng tới cái hệ thần kinh và cơ thể mình, những cơ bắp mình đó, nó làm việc liên tục, cho nên nó nghiến răng rất là nhiều. Mà nghiến răng thì là làm cho răng bị mòn đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nó làm cho những cái tuyến nước miếng trong miệng chúng ta bị khô đi, không có tiết ra được cái nước miếng. Mà khi mà không tiết ra nước miếng đó, thì cái răng nó bị khô. Mà răng bị khô đó thì rất là dễ bị đóng đá, bị đóng vôi, đóng bừa, và vi trùng nó sẽ tiết ra những cái chất axit và nó làm cho những cái răng bị sâu đi. Đó thành ra cái tác dụng cái sự nguy hại của khô nước miếng là như vậy. Rồi cái thuốc này đó nó có rất là nhiều những cái chất axit mà quý vị biết đó. Cái thuốc methamphetamine này đó nó được chế tạo bằng những nhiều thứ axit, mà nhiều khi dùng những cái chất axit trong bình điện, rồi những cái loại axit nhiều loại lắm nó chế ra. Và cái chất axit này đó nó làm cho cái men răng bị hư rất là nhanh chóng. Những cái người mà nghiện thuốc methamphetamine này đó, quý vị sẽ thấy nếu mà mở miệng ra đó thì là răng sẽ bị sâu, bị hư, bị đen, bị mòn, hầu như là hết tất cả cái răng trong miệng đã bị như vậy. Tiếng Anh nó có gọi là meth mouth, tức là cái miệng meth, là cái methamphetamine đó, là răng bị hư rất là nhiều. Còn nói về cái khuôn mặt, cái thân hình của mình đó, nó cũng bị biến dạng rất là nhanh chóng. Một cái người trẻ tuổi 20 mấy mà khi bắt đầu sử dụng cái loại thuốc methamphetamine này đó thì chỉ cần một vài năm thôi, một năm hai năm sau thôi là biến thành một cái người già, cả có thể là già hơn cái tuổi mình đến 20-30 tuổi lận. Tức là một người trẻ tuổi rất đẹp mà khi mà nghiện cái thuốc này đó thì biến thành một người già 40-50 tuổi rất là nhanh chóng, mặt thì nhăn nhó, xương thì bị hóp lại, răng thì bị hư hết, bị nhổ hết răng. Và chúng tôi đã từng chữa những cái người bệnh như vậy đó, là phải nhổ hết cả hai hàm răng 32 cái luôn. Và mặc dù là chân răng còn rất là cứng, rất là dài, nhưng mà cái thân răng đó, cái crown đó là bị sâu hết, bị đau đớn vì nó ăn vào trong những cái tủy răng. Cho nên đối với những người này và rất là trẻ tuổi nha quý vị, có 20-30 tuổi thôi mà vô phải nhổ hết cả hai hàm răng, rồi phải đeo hàm răng giả toàn phần. Và đối với cái người nghiện đó, thì phải trải qua một cái điều trị rất là lâu để mà cho không còn bị nghiện nữa. Là nếu mà họ lucky đó, họ có thể thoát ra được cái cuộc nghiện đó, trở thành một người bình thường trở lại. Còn có nhiều người đó thì nghiện quá nặng là có thể bị nguy hiểm tới tính mạng nữa. Cho nên quý vị nhớ con cháu của mình đó, phải nhắc cho chúng biết và cho chúng coi những cái hình đó trên mạng internet, có rất là nhiều những cái loại hình này. Nếu mà quý vị cho các cháu coi để các cháu thấy đây là cái nguy hại của cái thuốc methamphetamine, đừng bao giờ thử nghiệm, đừng bao giờ mà nghe lời bạn xấu để mà thử vào, thì nó rất là nguy hiểm cho tánh mạng. Và nhất là răng cỏ mà bị hư hết mà lúc mới có 20-30 tuổi đó thì không ăn uống gì được cả.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Có một câu hỏi tiếp theo đó là tại sao khi mà chúng ta uống trụ sinh thì nha sĩ hay hoặc là bác sĩ khuyên là phải uống, mà uống cho hết nha. Và có nhiều người hay uống trụ sinh, hơi bệnh chút là uống, hơi bệnh chút là uống, như vậy nó có tốt hay xấu không thưa nha sĩ?
Vâng, về thuốc trụ sinh thì chắc là quý vị cũng có thể biết, nhưng chúng tôi xin được nhắc lại ngày hôm nay đó, là thuốc trụ sinh là thuốc mà nó tấn công những con vi trùng ở trong cơ thể chúng ta khi mà chúng ta bị bệnh. Còn đối với những cái vi khuẩn đó thì nó không có tác dụng gì cả, quý vị nhớ nha. Chẳng hạn như khi mà chúng ta bị COVID-19, Omicron hay Delta gì đó mà chúng ta uống thuốc trụ sinh đó, thì hầu như nó không có giúp gì cả, vì đây là những con vi khuẩn chứ không phải là vi trùng. Và thuốc trụ sinh đó, khi mà uống đó, thì bác sĩ hoặc là nha sĩ thường hay khuyên là phải uống cho hết, tức là thường thường chúng tôi viết cái toa thuốc đó là đủ thuốc cho quý vị uống trong vòng một tuần lễ. Mỗi một ngày đó là cứ cách 6 tiếng là uống một lần, một ngày phải uống 3 hoặc là 4 viên thì mới đúng cái liều lượng của nó. Thì những cái thuốc trụ sinh này đó, nó tập trung, nó tấn công vào những con vi trùng. Thì có nhiều loại thuốc trụ sinh, thường thường là cái thuốc mà chúng tôi thích nhất là amoxicillin, tức là hồi xưa chúng ta có thuốc penicillin, nhưng mà bây giờ nó có amoxicillin thì nó cũng gần như là cùng một loại đó, nó chỉ thay đổi có chút xíu thôi. Và nó tập trung, nó tấn công vào những cái loại vi trùng mà làm hư răng, làm bị bệnh nướu răng. Còn những cái vi trùng khác đó, thì nó không có đụng tới. Quý vị nhớ rằng là trong cơ thể của chúng ta đó có rất là nhiều loại vi trùng, và đa số những vi trùng trong cơ thể chúng ta, trong miệng hoặc là trong đường ruột đó, thì nó rất là tốt cho chúng ta. Nó tốt đây không phải là nó giúp cho chúng ta khỏe mạnh hay gì hết, nhưng mà nó tốt đây đó là nó giúp cho những cái con vi trùng mà xấu đó, những con vi trùng có nguy hại đó, không phát triển được. Tại vì trong cái ruột đó, nó hàng tỷ 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 những con vi trùng, thì nếu mà những con vi trùng xấu đó, mà nó không có bị sự cạnh tranh đó, thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Còn nếu mà nó bị cạnh tranh bởi những cái loại vi trùng khác đó, thì nó không có loang ra được, nó không có phát triển mạnh được, và nó chỉ có là thiểu số thôi, thì nó không có gây tác hại nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta uống thuốc trụ sinh mà quá nhiều đó, có những loại trụ sinh rất mạnh đó, thì nó giết hết tất cả những vi trùng tốt và vi trùng xấu, và vì vậy đó những vi trùng xấu nó có cơ hội nó phát triển. Như vậy đó thì uống lạm dùng cái thuốc trụ sinh quá nhiều đó nó cũng không có tốt lắm cho cơ thể. Và hơi một chút mà uống đó, thì những con vi trùng này đó, quý vị cũng đã nghe những cái biến thể của vi khuẩn COVID-19 đó, thì vi trùng nó cũng vậy. Nếu mà uống thuốc trụ sinh mà quá nhiều đó thì từ từ nó cũng biến thể để mà nó thích ứng với lại cái thuốc trụ sinh đó, và mai mốt mình uống cái loại trụ sinh đó nó không còn tác dụng nữa, cho nên lại phải đổi qua một cái loại trụ sinh khác, rồi quý vị lại lạm dụng những cái thuốc trụ sinh đó, rồi nó lại bị biến thể, rồi nó không còn hiệu nghiệm. Cho nên đừng có uống thuốc trụ sinh quá nhiều, không phải hơi chút là uống. Nếu mà bị bệnh chút xíu thì có để cơ thể của mình đó, cái kháng thể của mình nó tự động nó chữa cho mình, cho nên đừng có nên uống quá nhiều để mai mốt bị lờm thuốc thôi quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Bác, một cái câu hỏi để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương, đó là trong các loại thuốc chống đau nhức thì có nhiều loại có những cái nguyên liệu thuốc phiện trong đó, thì xin nha sĩ giải thích những cái tác dụng cũng như là cái sự nguy hại của các loại thuốc này được hay không?
Vâng, khi mà quý vị đi làm răng đó, nhất là bị nhổ răng, bị mổ xẻ, thì nha sĩ thường cho uống những cái thuốc để mà cho đỡ cho bị đau, như là thuốc Tylenol 3. Trong thuốc Tylenol 3 đó thì nó có cái chất codeine, và những cái thuốc khác chẳng hạn như là Vicodin thì nó có chất hydrocodone bên cạnh cái thuốc Tylenol, hoặc là Percocet cũng có cái chất oxycodone là bên cạnh cái thuốc Tylenol. Thì những cái thuốc này, những cái chất này đó là những cái chất mà nó là tiếng Anh nó gọi là narcotic, tức là cũng là một loại thuốc phiện đó. Nó có tác dụng làm cho chúng ta bị nghiện giống như là những cái thuốc phiện khác. Nếu mà uống nhiều đó thì cơ thể chúng ta nó càng ngày nó càng đòi hỏi những cái chất đó và làm cho chúng ta nghiện. Thì đối với những bệnh nhân đó, có một số bệnh nhân đó, vì họ nghiện thuốc đó, cho nên họ cứ đi hết văn phòng nha sĩ này rồi tới văn phòng bác sĩ, vân vân, rồi họ giả bộ họ vô, họ nói là họ bị đau răng, họ nhức răng quá, mà khám thì thấy không có bị gì cả, nhưng mà họ nói họ nhức cái răng chịu không nổi và họ đòi là phải có thuốc chống đau. Thì chúng tôi cho những cái thuốc nhẹ thôi thì họ không chịu, họ nói là những cái thuốc nhẹ không có hiệu nghiệm, cho nên họ xin những cái thuốc mà nó mạnh hơn, Vicodin, Percocet chẳng hạn, rồi họ về họ uống. Nhưng mà sau đó đó thì họ lại đi một cái văn phòng nha sĩ, bác sĩ khác, họ lại cũng nói như vậy. Và chúng tôi được cái báo cáo của bên FDA gửi xuống đó, nói là có một cái người này tên bệnh nhân đó, rồi nói là họ đã đi tất cả là 10-20 cái văn phòng nha sĩ để họ xin thuốc đau như vậy đó. Thì họ báo cho chúng tôi biết để mà phòng ngừa là không có cho thuốc thêm nếu mà trường hợp họ trở lại. Đó, có những người mà nghiện tới mức đó thưa quý vị. Và ngay cả những nha sĩ cũng vậy nữa, có những nha sĩ đó khi bắt đầu mà uống những thuốc này vô đó, họ cũng bị nghiện đó, và họ tự viết qua cho mình, hoặc là họ lợi dụng những cái người mà quen, người thân đó, họ viết toa cho những người đó, rồi kêu người đó đưa cái thuốc đó cho mình. Đó, và trong quá khứ chúng tôi cũng biết có một số những nha sĩ đã lâm vào cái tình trạng mà nghiện tới mức mà bị mất bằng,